Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Xuân Ngọc với tạp chí Nước Úc trong tuần kỳ này. Xin kính chào quý thính giả.
Trong cái tuần này thì có lẽ là một trong những cái thông tin mà được rất là nhiều người theo dõi, đó là budget 2020, bản ngân sách liên bang của năm 2020, được công bố vào tối hôm thứ Ba vừa qua, lúc 7:30 tối từ Canberra. Và trong chương trình ngày hôm nay của SBS tiếng Việt thì chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu và cảm ơn sự tham gia chương trình của tiến sĩ Việt Hoàng Nguyễn đến từ Đại học Melbourne. Anh là giảng viên cũng là nghiên cứu của trường đại học này.
Vâng, xin chào các quý thính giả của SBS Radio và xin cảm ơn Xuân Ngọc đã cho tôi tham dự chương trình.
Có lẽ câu hỏi đầu tiên tôi nghĩ rằng là dưới góc độ của một người lao động, một người làm việc ở đây, cả tôi và anh cũng đều quan tâm. Đó là chúng ta được gì, mất gì từ bản ngân sách này? Hay nói một cách khác, nói một cách tổng quan hơn, rộng lớn hơn, đó là những người thắng, những người không được nhiều lợi ích trong bản ngân sách này, mà người ta vẫn cứ nói rằng winner loser, nhưng mà thực ra nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Có lẽ là ưu thế một chút và yếu thế một chút sau cái bản ngân sách này, thưa anh.
Vâng, có lẽ mỗi một năm khi mà chính phủ đưa ra các bản ngân sách, và trong kinh tế thì chúng ta gọi là chính sách tài khoá, các nhà kinh tế cũng như là người dân thường quan tâm rất là nhiều xem ai là người thắng cuộc, kẻ thua cuộc. Thì có thể nói rằng là chính phủ thì đây là một việc rất là khó khăn, bởi vì ngân sách thì có hạn, tức là nguồn thu của chính phủ có hạn và họ phải phân bổ cái khoản chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Và chính vì thế mà không tránh khỏi là năm nay chính phủ sẽ tiêu nhiều hơn vào việc này và tiêu ít hơn vào việc khác, hoặc là tiêu nhiều hơn cho một cụm dân số ở khu vực này và ít hơn cho một cụm dân số ở một khu vực khác. Thế nhưng mà nhìn chung bản ngân sách năm nay, theo tôi nghĩ, người thắng cuộc thì rất là nhiều. Đầu tiên đó chính là nền kinh tế, bởi vì đây, cái bản ngân sách lần này với những cái khoản chi tiêu của chính phủ đầu tư vào nền kinh tế thì sẽ tạo ra việc làm và giúp nền kinh tế khôi phục lại sau cái cuộc khủng hoảng COVID lần này, mà chúng ta biết rằng là chưa chắc chúng ta đã thực sự vượt qua được cái cuộc khủng hoảng này. Và khi mà nền kinh tế có thêm nhiều công việc thì người được hưởng lợi đó chính là những người dân. Và trong bản ngân sách lần này thì những người dân, những người lao động đều là những người được hưởng lợi, khi mà chúng ta đã biết một trong những cái yêu sách chính của bản ngân sách lần này đó chính là việc cắt giảm thuế thu nhập nói chung cho đại bộ phận những người đi làm. Và theo tôi nghĩ với những cái khoản thu nhập có thêm từ việc thuế thấp hơn trong năm tới, trong 2 năm tới, thì theo tôi nghĩ mọi người dân đều rất là hứng khởi và hy vọng rằng là người dân sẽ có thể nói rằng là tiếp sức với chính sách của chính phủ, tức là chúng ta sẽ tiêu dùng để ủng hộ và giúp nền kinh tế vượt qua được cái cuộc khủng hoảng lần này.
Và tôi cũng hoàn toàn đồng tình với tiến sĩ Việt Hoàng ở cái điểm đó là những cái người thọ thuế, những người nộp thuế, những người lao động, họ sẽ có được một phần nào đó những cái khoản thêm để mà từ đó tăng cái chi tiêu cho nền kinh tế. Và ngược lại, khi mà chi tiêu cho nền kinh tế sẽ kích thích đầu tư, kích thích sử dụng lao động, và nó cũng là một trong số những cái khía cạnh mà nó sẽ giúp cho hồi phục kinh tế trong thời gian tới đây. Một lát nữa đây chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề đó. Tôi có một câu hỏi muốn hỏi tiến sĩ Việt Hoàng. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện ai là người được hưởng nhiều lợi ích hơn, ai là được ít những cái lợi ích từ bản ngân sách này. Thì tôi có một cái nguồn thông tin được cung cấp trên trang ABC, một cái phần tổng hợp cũng rất là nhanh gọn thôi. Những cái hình ảnh, những bên nào là winner thì là hình xanh, màu xanh, và loser thì là màu đỏ. Tôi có winner đây là những người taxpayer này, đó, chúng ta đó. Rồi là construction là cũng được lợi này. Business, bình luận viên Việt Hoàng ở business, mà như hôm trước chúng ta cũng đã trò chuyện về cái khía cạnh ngân sách thì cũng thấy rồi, ít nhất khoảng 30 tỷ dành cho các doanh nghiệp, thì đây cũng là một cái điều rất là tốt. Bên cạnh đó, tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là lợi ích dành cho các lao động trẻ, anh Việt Hoàng ạ. Theo anh đó, cái bản ngân sách này hỗ trợ đối với những cái người trẻ, người lao động trẻ đã đủ hay chưa? Một vài ngày hôm nay đó thì người ta cũng so giữa cái chuyện là lợi ích dành cho người trẻ nhiều quá, trong khi những người lao động cao niên một chút thì hơi ít. Anh bình luận như thế nào về cái vấn đề này?
Vâng, theo tôi nghĩ mọi sự so sánh đều mang tính tương đối mà thôi. Và chính phủ đặc biệt lần này tập trung rất là nhiều vào lao động trẻ và những người mà đang đi tìm việc ở dưới độ tuổi 35. Thì theo tôi nghĩ mọi người nghĩ rằng là như thế có lẽ là sẽ không hợp lý cho những người mà lao động trên 34 tuổi, từ 35 tuổi trở lên. Thế nhưng chúng ta cũng biết rằng là đặc biệt là những cái chính sách của chính phủ lần này muốn ủng hộ những người mà muốn đi học việc, muốn đi thử việc. Và những người trẻ tuổi thông thường là những người mà thiếu kinh nghiệm việc làm. Và chúng ta đã biết là khi mà đi xin việc ấy, thì ngoài bằng cấp ra thì chúng ta cần phải có những kinh nghiệm. Thì những người mà trên 35 tuổi thì ít ra với một khoảng thời gian là 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm đã làm việc ở trong cái thị trường lao động, thì chúng ta cũng đã có một chút kinh nghiệm. Và chính vì thế mà để cân bằng trong việc là những người trẻ tuổi và những người đã có kinh nghiệm, thì theo tôi nghĩ cái chính sách mà để hỗ trợ những người trẻ tuổi trong thời gian vừa rồi, trong thời gian tới để đi xin việc, thì theo tôi nghĩ cũng là một chính sách rất là tốt. Và thêm một việc nữa là những cái bạn mà mới tốt nghiệp trong thời gian vừa rồi, vì Covid nên là các bạn có thể chưa xin được việc, và vì Covid nên là có thể là các bạn cũng sẽ không có thời gian để thực hành trong thời gian có đi học. Thế nên chính vì thế mà theo tôi nghĩ những cái người lao động trẻ này là những người mà thực sự cần có kinh nghiệm trong thời gian tới nếu như họ muốn có một cái nghề nghiệp trong tương lai vững chắc, và đặc biệt là họ có một cái cơ hội để phát triển cái nghề nghiệp của mình. Thì theo tôi nghĩ những cái chính sách của chính phủ là hoàn toàn hợp lý. Cái điều đáng nói ở đây là chính phủ chưa thực sự là thúc đẩy những cái người mà trên 35 tuổi mà đang đi tìm việc. Nhưng chúng ta đã biết rồi, có thể là họ không có những chính sách trực tiếp để ủng hộ những người lao động trên 35 tuổi. Thế nhưng mà gián tiếp thì chúng ta khi mà chính phủ đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào nền kinh tế, đầu tư vào các doanh nghiệp, và khi mà các doanh nghiệp cũng như là các cơ sở hạ tầng được phát triển, thì điều đó có nghĩa là những người trên 35 tuổi cũng có cơ hội nghề nghiệp, và cũng có cơ hội để phát triển nghề nghiệp của mình.
Và đó là một thông tin cũng rất là sáng dành cho mọi người. Mà chúng ta nhìn xa hơn một chút thì chúng ta sẽ có được một cái góc độ nó hợp lý hơn trong các cái chính sách như vậy. Trong cái thông tin nói đến winner or losers of the budget 2020 này đó, thì người ta có nói đến một yếu tố loser rất là nặng nề, đó là nền kinh tế. Ở đây tôi muốn nhắc tới đó là cái khoản thâm hụt rất khủng khiếp. Tôi rất là muốn nghe Việt Hoàng chia sẻ cái góc độ của anh về cái khoản thâm hụt ngân sách lần này.
Theo tôi nghĩ cái việc mà đánh giá nền kinh tế là kẻ thua cuộc thì cũng theo tôi nghĩ là chưa hợp lý. Bởi vì COVID xảy ra với toàn thế giới chứ không phải với Australia, và toàn bộ nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới đều hứng chịu khủng hoảng chứ không phải Australia. Và chúng ta phải nhớ rằng là Australia trong quý 2 vừa rồi tăng trưởng kinh tế là -7%. Thế nhưng mà đây là một mức tăng trưởng có thể nói là thấp hơn rất là nhiều so với các nền kinh tế khác như ở châu Âu, như ở Anh, như ở Mỹ. Đây là một cú sốc toàn cầu. Trước hết nó là một cú sốc về y tế, xong sau đó nó chuyển sang là cú sốc về kinh tế. Thế nên là theo tôi nghĩ nền kinh tế chúng ta đây là một cái cú sốc mà ngoài kiểm soát của tất cả mọi người. Còn cái việc mà khi mà đánh giá rằng là cái khoản thâm hụt ngân sách là 200 tỷ đô la thì đây chính là một cái gánh nặng trong tương lai của nền kinh tế. Yeah. Thì tôi cũng có muốn nói một cái ví dụ rằng là ví dụ như là một người bình thường, chúng tôi lấy đơn giản là một bệnh nhân khi mà mắc một bệnh, và người bệnh nhân này thì phải nằm viện, đúng không ạ? Khi mà người bệnh nhân mà ốm như thế này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dùng thuốc để chữa người bệnh nhân, cho người bệnh nhân khỏi. Khi mà người bệnh nhân khỏi thì chúng ta mới có thể làm được những việc khác, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không đầu tư, không bỏ tiền để mua thuốc men, để chữa chạy y tế, để cứu người bệnh nhân, thì không những người bệnh nhân còn nằm đó mà không, thậm chí còn ốm thêm, đúng không? Thế nên là cái việc mà dùng chính phủ dùng 200 tỷ để kích cầu, để cứu nền kinh tế là một việc nên làm. Và tôi nói đây người bệnh nhân đó chính là nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta muốn người bệnh nhân tiếp tục nằm đó thêm vài năm, thêm 5 năm và cuối cùng mất đi sức khỏe, mất đi sức lao động trong tương lai.
Không vượt dậy nổi.
Chúng ta muốn người bệnh nhân đứng dậy sớm nhất có thể. Thế nên cái tiền đầu tư vào thuốc men ấy, nó chỉ là tiền đầu tư ngắn hạn, và theo tôi nghĩ nó đem lại các cái lợi ích về dài hạn. Thế nên theo tôi nghĩ, theo bản ngân sách này với những cái khoản chi tiêu của chính phủ là hoàn toàn hợp lý, và theo tôi nghĩ cái khoản mà chi tiêu của chính phủ như là tiền thuốc men để chữa cho một người bệnh, đây là những khoản đầu tư nên là để cho nền kinh tế có thể phục hồi sớm nhất có thể.
Và một cái so sánh rất là thú vị của anh. Tôi nhắc tới cái việc mà thâm hụt ngân sách và tăng nợ công trong cái thời gian mà nó xảy ra COVID như thế này đó. Thì chúng ta có lẽ là nên so sánh một chút với chính bản thân cái nguồn thu của nước Úc. Tôi muốn nói đấy GDP. Anh có con số hay là những thông số nào liên quan không ạ?
Vâng, nợ công tức là cái khoản thâm hụt ngân sách trong năm tài khoá 2019-2020 là vào khoảng 80 tỷ đô la. Yeah. Và dự kiến cái khoản thâm hụt ngân sách năm 2020-2021 là khoảng hơn 200 tỷ đô la và dự kiến năm 2021-22 sẽ là vào khoảng tầm 60 tỷ đô la. Và cái nợ của chính phủ trên tính dựa trên GDP là hiện giờ thì sẽ tăng vào khoảng tới 45% và 50%. Đây là tức là nợ công của Úc thì trước đây nó vào khoảng tầm 20% sau đợt khủng hoảng kinh tế tài chính kinh tế năm 2007-2008 thì tăng lên khoảng 30% và sau cuộc khủng hoảng lần này thì sẽ tăng đến gần 50%. Câu hỏi mọi người đặt ra là nợ nhiều như thế thì có đáng lo hay không, đúng không ạ? Bây giờ mọi thứ đều là mọi con số đều chỉ là tương đối, và chúng ta hãy lấy các nước ở phương Tây, ví dụ Nhật Bản nợ công là gần 200% GDP, ở Mỹ là hơn 100% GDP, rồi các nước châu Âu là hơn gần 100% GDP. Và chính vì thế, và với con số của nước Úc là 50% của GDP vẫn còn là rất là thấp, đúng không ạ? Và thêm vào việc nữa rằng là chúng ta dùng khoản nợ này để làm gì? Chúng ta dùng khoản nợ này để cứu nền kinh tế, và cứu nền kinh tế có nghĩa là tức là đem lại cuộc sống cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Khi mà nền kinh tế vận hành trơn tru thì tất cả đều có công việc và tất cả đều có công ăn việc làm, hoặc là ít ra chúng ta có cơ hội để có công ăn việc làm và chúng ta có cơ hội để chăm sóc gia đình. Nên chính vì thế mà cái khoản đầu tư này là một khoản đầu tư hợp lý. Cũng giống như là khi mà trong mỗi một hộ gia đình thôi, anh Ngọc và mọi người cứ để ý là nếu như chúng ta vay để tiêu xài thì nó không tốt, bởi vì đây là những khoản chi tiêu mà không đem lại giá trị trong tương lai. Thế nhưng mà nếu chúng ta vay tiền để mở doanh nghiệp, để đầu tư cho sản xuất, hoặc là vay tiền để mua nhà thì đây là những khoản đầu tư hợp lý, bởi vì nó có giá trị và lợi ích lâu dài. Thế nên là cái khoản vay của chính phủ, cái khoản thâm hụt ngân sách của chính phủ trong năm nay, trong năm sau để phục hồi nền kinh tế, theo tôi nghĩ là những khoản hoàn toàn xứng đáng. Và thêm một yếu tố nữa mà tôi muốn nói tới, tức là vào thời điểm hiện tại thì chúng ta đã biết lãi suất rất là thấp. Lãi suất hiện giờ, lãi suất của Ngân hàng Trung ương là 0,25% và lãi suất mà để chính phủ đi vay nó cũng khoảng tầm 0,25%. Điều đấy có nghĩa là gì? Tất cả các khoản nợ trước của chính phủ, khi mà các khoản nợ cũ của chính phủ đáo hạn thì các khoản nợ này được tiếp tục gia hạn. Và nếu như trước đây chính phủ đi vay với lãi suất là 3% một năm thì hiện giờ nếu chính phủ gia hạn lại các khoản nợ thì cái lãi suất mà chính phủ phải vay chỉ có 0,25% thôi. Thế nên là mặc dù cái khoản vay của chính phủ tăng lên thì những cái khoản mà chính phủ phải trả nợ, tức là khoản lãi suất mà chính phủ phải trả nợ, thậm chí là còn thấp hơn so với cách đây 5 năm, so với 10 năm. Thế nên là mặc dù là cái khoản nợ công của chúng ta tăng lên là một điều có lẽ là không ai muốn nhìn, thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chính phủ đang sử dụng những cái chi tiêu, những cái khoản thâm hụt ngân sách để vì người dân và vì tương lai của nước.
Vâng, từ nãy đến giờ đấy, chúng ta bàn về các cái góc độ nhất định của bản ngân sách. Cái bản ngân sách này cho đến cuối cùng người ta nhắm tới mục đích để hồi phục nền kinh tế. Vậy thì cái ý nghĩa đằng sau nó đối với cả một nền kinh tế nó như vậy đó. Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà COVID-19 thực sự chúng ta chưa chắc chắn, đến bây giờ cũng chưa chắc chắn, COVID-19 và cái vaccine đó cũng chưa hề chắc chắn một chút nào. Cái bản ngân sách nó ảnh hưởng như thế nào? Tác động của nó liệu rằng nó có thực sự thể hiện được hết cái hiệu quả hay là ý nghĩa của nó không thưa anh?
Vâng, khi mà chính phủ đưa ra các chính sách thì vẫn còn rất là nhiều các điều không thể lường trước được. Thế nhưng mà dù sao đi nữa, theo tôi nghĩ chính phủ đang cố gắng làm tất cả những gì mà chính phủ có thể làm để giúp cho nền kinh tế và giúp cho người dân. Tôi cũng lại muốn lấy một cái ví dụ nữa, tức là nền kinh tế như hiện giờ như là một như một cỗ máy đang bị dừng lại. Và chính phủ cần phải cho thêm dầu nhớt để bôi trơn, và dầu nhớt đó chính là những cái khoản tiền mà chính phủ bơm vào để kích thích nền kinh tế. Chính phủ đã cắt giảm thuế, rồi chính phủ sẽ thậm chí là đối với những người mà chăm sóc cho những người già hoặc cho những người bị khuyết tật sẽ được những cái khoản xét. Và đây chính là tôi lấy ví dụ, đây chính là những cái dầu nhớt mà chính phủ đặt vào tay người dân tiêu dùng để giúp họ có thể. Và nếu chúng ta tiêu dùng thì chúng ta sẽ bôi trơn cái nền kinh tế để cho nền kinh tế có thể được khởi động trở lại và vận hành trơn tru. Và các doanh nghiệp cũng thế thôi, các doanh nghiệp khi mà họ được các cái khoản chính phủ ưu đãi để đầu tư, như họ có thể chiết khấu toàn bộ các cái khoản đầu tư, hay là những cái chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp để thuê người dân lao động, rồi là để tạo công ăn việc làm và tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế, thì theo tôi nghĩ đây là những cái chính sách rất là tốt. Thế nhưng mà người thực hành những chính sách này là ai? Lại là người dân lao động, lại là những người dân bình thường như tôi và anh Ngọc và những các quý vị nghe truyền hình đó, nghe đài, và là các doanh nghiệp. Và nếu như chúng ta không sắn tay vào để giúp nền kinh tế thì nền kinh tế sẽ không thể vận hành được. Chính phủ chỉ có làm như thế mà thôi. Và thêm một việc nữa, tức là chính phủ đang dựa trên một cái assumption rất là lớn, tức là
cái giả định đấy.
Chúng ta sẽ không có những cái đợt bùng phát tiếp về dịch ở Australia, và mặc dù là chúng ta sẽ không có international arrival hay là khách dân nhập cư hoặc là khách du lịch trong khoảng một năm tới, thế nhưng mọi hoạt động kinh tế ở trong nước sẽ quay trở lại bình thường trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Và thêm một điều nữa ở đây là chính phủ đang dựa rất nhiều vào việc là sẽ có vaccine vào trong 6 đến 12 tháng tới, để sau đó nền kinh tế có thể vận hành trơn tru trở lại khi chúng ta tiếp tục có khách du lịch, khi chúng ta tiếp tục có dân nhập cư. Bởi vì chúng ta biết rằng là Queensland, mặc dù là một cái tiểu bang mà đã không bị so với cả New South Wales và Victoria là ít bị ảnh hưởng về dịch hơn. Thế nhưng mặc dù nền kinh tế Queensland mở cửa trở lại, thế nhưng mà vẫn không thể phát triển một cách mạnh mẽ, bởi vì Queensland dựa rất nhiều vào khách du lịch. Và nếu như không có khách du lịch thì tất cả các dịch vụ ăn theo của Queensland cũng bị ảnh hưởng. Thế nên là mặc dù chúng ta thấy rằng là tâm lý của người tiêu dùng của Queensland, mặc dù là Queensland đã được mở cửa trở lại trong vòng 3-4 tháng trở lại đây, thế nhưng mà tâm lý của người tiêu dùng ở Queensland không khác gì tâm lý của người tiêu dùng ở New South Wales hay ở Victoria cả. Cũng có một điều nữa mà chúng ta phải để ý tới, tức là chính phủ trong bản ngân sách lần này cũng để riêng ra vào khoảng tầm 60 tỷ đô la là để cho những cái khoản mà phải dự phòng nếu như là chúng ta lại tiếp tục có dịch bùng phát hoặc là có những điều mà bất cập có thể xảy ra mà không thể lường trước được. Tôi hy vọng rằng là người dân cùng với các doanh nghiệp sẽ chung tay giúp phục hồi nền kinh tế. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cũng phải tuân thủ các cái quy định của chính phủ về việc là cách ly xã hội để đảm bảo là chúng ta sẽ không có một đợt bùng phát dịch nữa. Bởi vì nếu mà có thêm đợt bùng phát dịch thì có thể nói rằng là mọi tính toán của chính phủ khi mà đưa ra cái chính sách thì có thể sẽ không đem lại được hiệu quả như là mong muốn.
Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Việt Hoàng Nguyễn đến từ Đại học Melbourne đã tham gia với chương trình bình luận kinh tế của chúng tôi tối nay. Chúng ta cùng hy vọng là nền kinh tế Úc sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, và trong thời gian tới thì COVID-19 sẽ không còn ám ảnh cái nền kinh tế này nữa.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.